Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 2020. Hôm nay mình được may mắn là học trễ được 10 phút cũng vui. Bài thi kệ thiền chúng ta vẫn đi vô mà còn hà tiện lắm nghe. Bài thi kệ thiền cuối là: tiên nhân vừa hỏi thông đã hiện, cũng bởi cù đàm vật đã không, nếu gọi thỏ kia về chốn cũ, ma quỷ rừng sâu cũng ngộ tâm. Thưa các vị, là ngài Phật Ấn Liễu Nguyên này có nhiều lý thú đối với cái sinh hoạt của các thiền tăng vào thời Tống. Lý thú đầu, ông là người bạn rất là thân tình của ngài Tô Đông Pha, và hai vị này có cái nhân duyên lành, dường như là trong quá khứ á, tức là trong kiếp xa xưa vốn là hai người bạn tu thiền. Thế là một vị á thì vẫn còn giữ được cái tâm Bồ Đề, cho nên kiếp sau thì sinh ra liền đi tu, đó là ngài Phật Ấn Thiền Sư, Phật Ấn Liễu Nguyên á. Còn một vị á thì tu nhưng mà cái bản chất cũng còn ham vui, tức là cái tâm tiếu ngạo giang hồ nó vẫn còn rất là đậm, do vậy cho nên kiếp sau ta sinh ra ta không có đi tu mà ta sinh ra ta làm quan. Cái điều lý thú đó là làm quan, nhưng mà vị quan này có cái phẩm chất cũng kỳ lạ, đó là thích giao du với các vị thiền sư thôi. Mình kể hai việc về ngài Phật Ấn Liễu Nguyên và ngài Tô Đông Pha thì các vị thấy là cái đoạn nhân duyên này nó rất là lý thú. Tô Đông Pha tức là cũng một vị thiền tăng trong quá khứ, nhưng mà sinh ra trong cái điều kiện của một học giả làm quan, và có lẽ cái công phu tu thiền ông khá là sâu, cho nên một loại quan thanh liêm chánh trực thông tuệ, nhưng mà cũng rất là thẳng thắn. Cho nên cái quan lộ của ông, tức là cái con đường làm quan của ông á, rất là lận đận nghe, bị đài lên đọa xuống, bị vua trút phế bao lần. Tuy nhiên cái điều dễ thương nơi con người này đó là cái chất thi ca của ông còn để lại thì nó đậm cái hương vị thiền. Nếu các vị đọc vào cái quyển Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng của thầy Tuệ Sĩ thì các vị thấy cái quyển này ngài Tuệ Sĩ ngài viết nó rất là lý thú, và rất là nhiều cái bài thơ mà bây giờ vẫn còn truyền tụng. Ví dụ như một cái bài Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều đó, các vị thuộc bài đó chứ hả? Không ai thuộc. Bài này thì ngày xưa trong cái thế giới tu thiền người ta ngâm nga và người ta thuộc rất là nhiều nghe. Mình đọc cho các vị nghe: Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều, vĩ đáo thanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều. Tức là cái núi Lô Sơn nơi ngài Huệ Diễn ngày xưa ngài thiết lập cái đạo tràng tu niệm Phật đó, bên chân núi á thì sông Chiếc Giang nó cuồn cuộn sóng bủa, ở trên đỉnh núi á thì mây mù luôn là dần trên đỉnh núi, chưa lúc nào tan cả. Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều là vậy. Vĩ đáo sanh bình hẳn bất tiêu là chưa đến nó được lần nào thì cái mộng bình sinh nó không có bao giờ là nguôi được cả. Tức là một đời người, ai mà sinh ra trên đất nước Trung Hoa thì người ta đều mơ ước đến Lô Sơn một lần cho biết, tại vì cánh núi này nó rất là đẹp, núi hùng vĩ, sông thì cuồn cuộn chảy ra Biển Đông, cho nên chưa đến một lần thì cái mộng bình sinh chưa thỏa được. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến được Lô Sơn và đến được Chiếc Giang rồi thấy đâu có chuyện gì đâu, đơn giản chỉ là Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều, chỉ là non lô khói bủa mịt mù và sông Chiếc Giang sóng cuồn cuộn thế thôi. Và Trúc Thiên dịch bài này cũng khá lý thú nghe: mù tỏ non lô sóng Chiếc Giang, khi chưa đến đó luôn mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sóng Chiếc Giang. Và thông thường nếu chúng ta đọc thi ca thì chúng ta thấy đâu có cái gì thiền đâu, đâu có niết bàn, đâu có Phật tánh, đâu có chân tâm đâu mà gọi đây là thơ thiền. Nhưng mà thiền không? Thiền. Thiền chỗ nào? Thưa các vị rằng là giống như đời sống tu của chúng ta vậy. Các vị biết rằng là mình mơ ước vô cùng tu để cho an lạc, tu để đạt đến cái thấy, để rời cả cái chấp trước về sinh tử, về phiền não khổ đau, xả ly luôn những cái vọng nghiệp và xả ly luôn những cái nghiệp thức bời bời để đắc được vô sinh, tức là thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Thế rồi lỡ mà đắc, cái này mình nói lỡ đắc nghe chứ còn chắc là không có may mắn đắc đâu, tại mình tu phất phơ mà. Lỡ mà đắc được quả giải thoát, các vị cười ngất. Tại sao cười? Đâu có gì lạ đâu. Thấy được tâm, thấy được tánh, ngộ ra được tâm Phật bất động của mình. Hóa ra là cái này mình đã sử dụng nó từ lâu. Ta đã có nó từ bao giờ rồi. Ta chưa bao giờ thiếu. Có điều mình tưởng lầm, mình không có, cho nên mình chạy lăng quăng. Thế là một sớm tình cờ mình nhận ra, ồ, hóa ra là tâm Phật bất động. Thiền sư nói, trăng nói cuội, hóa ra là cái năng lực tâm này mình sử dụng nó mỗi ngày. Có điều mình quên, mình cứ đồng nhất mình vào phiền não. Mình chấp trước mình là thân, chấp trước mình vui buồn, chấp trước mình nghĩ suy. Mình quên mất một điều là cái năng lực đang chiếu sáng buồn vui hờn giận đó, thì cái này ai vẫn có. Và kinh văn bảo rằng là nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt nghe. Thế cho nên các vị thấy rằng là mù tỏ năng lô sống trước gian, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ. Mù tỏ năng lô sống trước gian là như vậy. Mơ ước vô cùng, mộng bình sinh một đời người mà ta không chứng được đạo thì dường như là bất hạnh lắm rồi. Thế rồi lỡ mà chứng đạo thì thấy tức cười, ủa cái này cái mình đã có mà. Và cái chuyện đó thưa các vị không phải là chúng ta ngồi đây chúng ta nói tướng nhau nghe, nhưng mà các vị đọc trong văn học thiền các vị đều ngạc nhiên. Các thiền sư miệt mài công phu tu tập, thế rồi tu đến nơi đến chốn rồi là cả ngày một là chảy nước mắt khóc đầm đìa, hai là tức cười, cười cả ngày không ngớt là như vậy, rất là kinh ngạc. Khóc cũng là mừng nghe, và tức cười là tại vì cái mình tìm đó thưa các vị hóa ra là cái đó nó đang sẵn có, lúc mình chưa ngộ đạo thì nó đã có rồi. Điều này có khó hiểu với chúng ta không? Không có gì khó hiểu cả. Tại vì các vị hình dung rằng là bình thường đôi khi mình đã có cái năng lực như thế này, tức là mình cũng có khả năng quan sát được đây là buồn, đây là vui. Có điều mình tưởng rằng là tu để chứng nghiệm được thánh trí, để thành tựu niết bàn hay là để thể ngộ được tâm đó là cái gì ghê gớm lắm. Chứ cái này có gì đâu ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị nó là như vậy. Do vậy cho nên cái bài thơ thứ nhất là Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều, nó mang cái hương vị thiền là như vậy nha. Thế rồi có những câu chuyện thiền khá là lý thú. Đó là Tô Đông Pha là một nhà nho rất là thông tuệ, cho nên ông một hôm đến thăm Ngài Phật Ấn Thiền Sư. Và lúc ấy là Ngài Phật Ấn đang giảng kinh, đang dạy chúng á. Thế rồi Phật Ấn thấy Tô Đông Pha là một người bạn đương thời đến thăm, nói này quan à, nơi đây không có chỗ ngồi, quan tới đây đâu có chỗ ngồi đâu, tại vì người ta ngồi bồ đoàn tôi cũ hết. Còn quan thì phải có ghế ngồi, phải có chỗ nơi trang trọng. Thế là Tô Đông Hoa cũng học Phật Pháp lam nham, cho nên nó, tôi có thể là mượn tứ đại của Phật Ấn làm tòa ngồi được không? Tứ đại vốn không, năm trần chẳng có, mà tứ đại của ông thì tôi mượn làm tòa ngồi đỡ được à? Ngay lúc đó thì Ngài Phật Ấn Ngài đã bảo với Tô Đông Hoa rằng ông là một vị quan rất là thông tuệ. Tuy nhiên, nếu ông trả lời ta được một câu á thì ta cho ông mượn tứ đại ngồi nghe. Tôn Đông Hoa thích chí nó rồi, có ba bên bốn phía chư tăng đang làm chứng này, nếu tôi trả lời không xong á thì ông tính cái chi? Phật Ấn nó đơn giản thôi, trả lời không xong thì để cái ngọc đái của ông lại. Các vị biết rằng quan viên ngày xưa thì có cái ngọc đái, tức là một cái dây thắt lưng chạm một miếng ngọc gắn lên đó để biểu lộ sự sang quý của nhà quan thôi mà. Và Tô Đông Hoa cười cười nói, vâng tôi nghĩ rằng là tôi thưa với ông, nhưng mà chắc chắn điều rằng là ông không có cách chi ông thoát được, là cái câu ngữ cứu của tôi hạ, không có cách chi ông có thể phản bác được. Còn nếu ông thua thì ông tính sao? Phản ứng nó đơn giản thôi, tứ đại của tôi ông cứ lấy ông làm vừa ngồi. À, ngay lúc bấy giờ thì hai ông đố cá xong rồi, bây giờ hỏi lại đi. Thế rồi Tô Đông Hoa nói là xin cho mượn tứ đại Phật ấn làm chỗ ngồi. Phật ấn ngày đáp lại câu thế nào các vị biết không? Tứ đại vốn không, pháp trần chẳng có. Ông ngồi chỗ nào? Tứ đại vốn không có, không có thiệt. Ông ngồi chỗ nào? Rỗng trống, không có chỗ ngồi. Thế rồi Tô Đông Hoa ngẩn ngơ, thưa các vị học, gọi là học nhép, học nhảy nhép chút, học lóm chút, thiền ngữ thôi. Thế rồi đi vô thật sự công phu tu thì làm sao có thể trả lời thông thạo đối với vị thiền sư đó ngộ đạo. Thế cho nên là thua. Ta ngần ngừ, ta không biết tính kế trả lời như thế nào. Ngài Phật ấn nay đều tới lột miếng ngọc để lại cho ta, thua rồi. Thế thì phải để lại ngọc đái tại chùa của Ngài Phật ấn nha. Đây là giai thoại thứ nhất. Giai thoại thứ hai cũng rất là tức cười, đó là một hôm Tô Đông Pha tới thăm Ngài Phật Ấn Thiền Sư. Cái điều này các vị đọc ở trong cái cuốn Tô Đông Pha của Nguyễn Hiến Lê dường như có. Mình đọc lõm bõm nhiều nơi thì mình không biết nó nằm ở đâu nha. Thưa đại chúng rằng là ông đến thăm Ngài Phật Ấn, thế rồi Phật Ấn đi vắng. Ông lại đến cái bàn viết đọc của Phật Ấn, ông thấy sẵn giấy sẵn viết ra, ông viết một câu. Ông nói rằng là Tô Đông Pha là một Phật tử thuần thành, bát phong si bất động, tức là lợi si quỷ dữ vân vân, bát phong là tám gió đó. Này lợi lộc, này công danh, này lời khen, này tiếng chê, này sự mạ lị xúc phạm của thiên hạ có thổi đến, cũng không bao giờ làm Tô Đông Pha lay động, là một Phật tử vĩ đại. Nói cái từ đó cho nó quay. Thưa các vị viết xong rồi người ta đi về. Thực ra thì đó là một câu ký tên đàng hoàng để cho Ngài Phật Ấn biết rằng là tôi đến đây tôi thăm ông mà không gặp. Đã khá là như vậy. Nhưng mà sẵn viết ra thì ta phóng bút ta viết một câu gọi là đùa đùa thôi. Thế rồi Phật Ấn về nhìn thấy cười cười phê ở dưới mấy chữ nó láo. Những điều hiểu biết của ông chẳng bằng cái đánh rắm của ta. Viết xong rồi sai đệ tử người bơi thiệt qua sông mang tới cho Tô Đông Pha. Lúc đó Đông Pha bị đài ở miền Nam Trung Quốc á. Thưa đại chúng rằng là đệ tử của Ngài Phật Ấn nó mang qua tới cho Tô Đông Pha rồi ổng đọc. Cái câu đó là ổng giận tím mặt rồi. Tại vì ổng rất là kính trọng Ngài Phật Ấn. Mà bình thường thì Phật Ấn cư xử với ổng cũng rất là đẹp đẽ, cũng kính trọng, gọi là tương nhau mà. Tự nhiên rồi viết một câu mạ lị một cách thậm tệ, những cái gì hiểu biết của ta, tu tập của ta không bằng cái rắm của thiền sư, tức chịu đâu có nổi. Là dông thiền đi qua bên sông, gặp Ngài Phật Ấn. Nắm da Ngài, này, Ngài có biết rằng là giữa tôi với Ngài cái thâm tình nó sâu đến chừng nào không? Ngài có biết rằng là niềm kính trọng của tôi đối với Ngài ra làm sao không? Tôi coi thường những vị thiền tăng, nhưng với riêng Ngài là một người mà trọng thủy nhất với con mắt của tôi và chỗ anh em thân tình với nhau mà ông nói một lời mạ lị xúc phạm nặng nề vậy. Phật Ấn không nói gì, cười cười đấy. Tô Đông Pha là Phật tử tám gió thổi ông lai. Thế nhưng mà cái rắm của ta từ bên kia sông bơi thuyền qua đây giữa đêm. Thưa các vị, bị mắc mưu. Tức cười là như vậy nghe. Nhưng mà thưa cái cơ duyên cũng kỳ lạ, đó là một hôm Tô Đông Hoa đến thăm vấn một thiền sư và ở lại nơi cái đạo tràng kia cho tới nửa đêm. Và tôi không nhớ cái đoạn nhân duyên nó ra làm sao, nhưng mà cái câu khai thị của vị thiền sư kia làm cho ông mất ngủ một đêm luôn cho tới sáng. Đột nhiên nghe tiếng gà gáy canh cho nên là bật ngộ được cái đạo lý mà vị thiền sư kia đã cài trong cái câu nói. Thế là ông làm bốn câu thơ, không biết mình có nhớ không nữa. Câu thơ đó là: kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thâm tịnh thân. Dường như vậy ạ. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thâm tịnh thân. Già lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Tôi không nhớ bản dịch tiếng Việt, nhưng mà mình giải thích bằng tản văn cho các vị nghe cho dễ hiểu. là cái tiếng gà gáy đó như là cái tiếng quảng trường thiệt tướng của Như Lai đã thuyết pháp cho ta nghe. Và cái sắc núi xanh xanh buổi sáng ở phương xa đó đâu có khác gì với pháp thân của Như Lai. Dạ Lai Bát Vạn Tứ Thiên kệ là ban đêm khi ta thấy được đạo rồi thì 84.000 bài kệ nó tuôn ra từ lỗ chân lông của ta. Thế nhưng mà bây giờ thì không còn cái lời nào để có thể trình với vị thiền sư rằng ta đã thấy được cái điều ta thấy. Đó là bài kệ ngộ đạo của Tô Đông Phái nghe. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Và sau đó thì thưa đại chúng rằng là cho tới già ta không biết rằng là Tô Đông Pha sống một đời sống vị quan của triều đình và thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ cuối cùng hay không thì chúng ta không biết. Tuy nhiên, cái giao tình giữa ông và Phật Ấn Thiền Sư thì điều thứ nhất rất là đẹp. Tại vì từ miền Bắc Trung Hoa lúc bấy giờ cho tới miền Nam Trung Hoa cho tới lưu lãng vào cái vùng rất ư là hẻo lánh. Thế nhưng mà nơi đâu thì Phật Ấn Ngài cũng lẻo đẻo, Ngài đi theo, Ngài giúp cho. Có khi là những lúc bệnh hoạn, có khi những lúc thiếu thốn, có khi những lúc cô đơn, ông đều có mặt để an ủi, để giúp đỡ cô Tô Đông Pha. Đây là cái nét đẹp ở trong thiền sử. Và để thưa nhau rằng là thưa các vị người đời, họ có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó, nó cũng hữu lý lắm nghe. Không có pháp hữu, không có những người bạn tu, thưa các vị, dường như là cuộc đời mình nó cũng kém đi cái hương vị của đời sống. Và cái điều này nó rất là quan trọng trong xã hội hiện tại của chúng ta nghe. Ngày xưa ở Việt Nam mình không hiểu điều này. Tới chừng mình ở Mỹ mình mới thấy rằng là những đạo tràng được thiết lập đó, nó rất là quan trọng. Tại vì đời sống của chúng ta tới một cái tuổi nào đó dường như là những đứa con chúng ta, người thân chúng ta nó xa chúng ta. Có khi cách tiểu bang này, tiểu bang kia. Cho nên một cái đạo tràng tu học á, kết thành một cái tình pháp hữu, thưa các vị, rằng là khi tối lửa tắt đèn, khi bệnh hoạn ốm đau, những người đành rằng là không cùng huyết thống, không họ hàng chi, nhưng mà cái tình đạo hữu á, có khi nó đẹp đẽ và nó rất ư là tuyệt vời trong những lúc ta khó khăn nghe. Cho nên các vị nên nhớ là nuôi dưỡng cái tình pháp hữu trong những đạo tràng tu. Cái điều này nó là bài học, không phải ngay bây giờ mà người xưa cũng như vậy. Họ rất là trân quý cái tình bằng hữu tu học. Đó là bài học thứ nhất chúng ta nói về Tô Đông Pha. Tất nhiên cái điều mình đưa ra đây không phải là cái chuyện ngày Tô Đông Pha nghe. Hôm nay mình không có bài thi kệ nào mới. Thế nhưng mà mình đọc cho các vị nghe một cái đoạn nhân duyên của Ngài. Của Ngài Huệ Cầu. Ngài Huệ Cầu có nơi thì tên là Ngài Trung Ấp Thiền Sư. Ông cụ này có cái đặc thù là ông khai thác về một cái đoạn nhân duyên, tức là một đoạn pháp ngữ á. Cái từ chúng ta hay dùng và chúng ta quen biết là đoạn pháp ngữ. Và trong cổ thư á, nhất là trong thiền sử thì gọi là đoạn nhân duyên, tức là đoạn khai thị. Và đoạn nhân duyên này rất là lý thú. Cái chủ đề của đoạn nhân duyên này người ta gọi là phương tiện tam môn. Mình đọc rồi mình dịch miệng cho các vị nghe thôi. Đó là một hôm Ngài Thăng Tòa, Ngài nói trước đại chúng rằng là ở nơi đây cái nhân duyên gạo cơm nuôi nấng các thầy thì không có thiếu. Không có thiếu. Tức là nhà chùa thì tương trao gạo muối thì không có thiếu. Thế nhưng cái chuyện quan trọng hơn đó là cái chuyện là thăng tòa giảng pháp trong những buổi đại tham tiểu tham thì dường như ta không có làm công việc này thường trực được. Rồi mình giải thích mấy điều để cho các vị làm quen với một cái loại văn học thiền nha. Đại tham là chi? Cái từ này ở trong sách thiền thì rất là nhiều. Đại tham nghĩa là những buổi tham vấn lớn, có cư sĩ, có các quan lại, có những vị xa xôi đến, hoặc là các vị thiền khách từ phương xa đến, gọi là đại tham. Tức là những đạo tràng học pháp rộng dành cho đại chúng. Còn tiểu tham, thưa các vị, là dành cho nội chúng, hay dành cho chư tăng. Tức là những buổi học ở trong tổ đường thôi, dành cho một số thầy tỳ kheo hoặc một số học chúng trong nội tự thôi, gọi là tiểu tham. Cho nên Ngài nói rằng là ở đây gạo cơm thì không thiếu, tương châu gạo muối thì có đầy, thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là đại tham tiểu tham dành pháp ngữ dạy cho chư tăng thì dường như không có được liên tục lắm, cái bữa có bữa không. Khi nào nông vụ nhiều thì không có thể giảng pháp được. Khi nào hái trà nè, khi nào làm đất nè, khi nào làm ruộng nè, lúc bấy giờ công việc đồng áng rất là nhiều, cho nên ta không có thể thường xuyên khai thị với đại chúng. Tuy nhiên, cái điều này nó không cần thiết. Tại vì nếu các ông muốn tu hành cho có tĩnh lực á, thì có ba cánh cửa các ông có thể đi vô, mà ba cánh cửa này rất tuyệt vời, lúc nào cũng mở ra để cho các ông đi vô cả. Hay giải thích cách dễ hiểu là thế này: cánh cửa từ miệng ta nói pháp á, thì khi có khi không, thế nhưng mà cánh cửa mở ra giúp cho các ông lúc nào cũng tiếp xúc được cái pháp chân thật thì lúc nào cũng có cả. Cho nên không nhất thiết ta phải thăng tọa thuyết pháp từ ngài là ý như vậy nghe. Hay nói cách khác dễ hiểu là thế này, cụ thể đó là các vị đợi cho tới một tuần mới học được thầy Phước Tịnh buổi, phải không? Trong khi đó đâu cần, pháp của Thế Tôn đầy giữa đất trời này, kê thinh tiện thị quảng trường thiện, mà tiếng gà gáy đó là tiếng quảng trường thiện tướng của Như Lai. Gà thì đêm nào chẳng gáy, và sơn sắc vô vi thanh tịnh thân, tức là sắc núi màu xanh thẳm đẹp đẽ kia đâu có khác gì với pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Rồi thưa các vị, nói như thế là nói theo Tô Đông Pha, mà nói theo Ngài Huệ Cầu đây thì tuyệt vời hơn nữa. Ông nói rằng là ta sẽ mở ra cho các ông ba cánh cửa. Ba cánh cửa này không thời khắc nào thiếu cả, và các ông muốn tu hành có tĩnh lực, tức là cái sức tu các ông mà nó mạnh mẽ, thì ba cánh cửa này lúc nào cũng khơi ngộ, lúc nào cũng mở ra sẵn. Các ông có quyền thể nghiệm thôi chứ không cần phải đi đâu xa cả. Cánh cửa thứ nhất là gì? Mình đọc vô từ từ giải thích. Ba cánh cửa: một là cánh cửa văn thù, hai là cánh cửa quan âm, ba là cánh cửa phổ hiền nghe. Tức là ba cánh cửa phương tiện này lúc nào cũng mở ra cả. Thế nào là cánh cửa của văn thù? Nhược nhân tùng văn thù môn giả, nhất thiết vô vi. Nếu từ cánh cửa văn thù đi vô thì tất cả pháp đều vô vi. Này là cây, này là cỏ, này là ngói, này là gạch. Tất cả cái gì mà chạm tới các vị nhận biết được thì đây là cánh cửa văn thù mở ra cho các vị. Chỉ cần các vị đón nhận cánh cửa này thì các vị có thể đi vô được tâm Phật bất động của các vị. Đây là cánh cửa thứ nhất. Cửa văn thù là cánh cửa trí tuệ nghe. Cánh cửa thứ hai đó là đi vào từ cánh cửa quan âm. Nếu đi vào bằng cánh cửa quan âm thì tất cả âm thanh trên mặt đại địa này, như tiếng gà kêu, tiếng chó sủa, tiếng ếch nhái, tiếng mưa rơi, tiếng suối chảy, tiếng gió reo, mọi thứ tiếng đều là cái điều kiện để các ông mở vào cánh cửa để đi vô được tâm bất sinh của các ông bằng cánh cửa của Đức Quan Âm. Cánh cửa thứ ba, cánh cửa phổ hiền là đi vào bằng tâm. Nếu người từ cửa phổ hiền đi vô thì bất động bộ liền đến, tức là không cần lay động thân tâm gì cả, liền tức khắc trực tiếp nhập vào cánh cửa của phổ hiền, ba cánh cửa. Và nếu đợi ta giảng pháp thì có khi lâu lơ lâu lắc mới giảng pháp một lần, thế nhưng mà nếu các ông khéo lợi dụng cái điều kiện để đi vô đạo bằng ba cánh cửa này thì lúc nào cửa này cũng mở ra đợi các ông bước vô cửa để các ông chứng nghiệm được pháp thân. Dễ hiểu không? Thưa các vị, điều thứ nhất mình giải thích cái cửa văn thù, tức là đi vào bằng cửa trí tuệ, là cửa nhận biết nghe. Thưa đại chúng rằng là tất cả mọi hình sắc nó chạm trước mắt các vị có nhận biết nào? Biết ngay, phải không? Cái gì trước mắt mình thì mình nhận biết ngay. Nói cách dễ hiểu là cửa văn thù, cửa trí tuệ đó, nó thường đi vào cửa mắt nghe. Các vị mở mắt ra, này sắc màu nè, này hình khối nè, này bầu trời xanh nè, này người đi tới đi lui nè, thưa các vị. Mọi hiện tượng nó hiện ra trước mắt các vị, nó làm cho các vị bật sáng năng lực nhận biết, thì các vị nên nghiệm ra một điều rằng là nếu muốn đi vô cửa văn thù thì ngay cửa này đi vô. Thế nào là đi vô cửa ngài văn thù? Thưa đại chúng, rằng đơn giản một điều thôi. Mình nghĩ chắc dẫn ra thêm một câu chuyện nữa để nó sáng ý câu chuyện này, tứ câu chuyện chồng câu chuyện này, cuối cùng các vị không biết mình nói câu chuyện gì đâu nghe. Câu chuyện thứ hai nó giải thích được câu chuyện thứ nhất. Đó là một hôm người ta hỏi ngài tổ, dường như ngài Bát Nhã Đa La hay là ai đây, Bát Nhã Đa La tạm nhớ tên như vậy đi, hỏi bạch ngài thế nào là giải thoát. Ngài nói rằng là tâm và cảnh không đánh nhau là giải thoát. Tức là tâm ta đối trước cảnh mà nó không có dính mắc vào cảnh thì ngay lúc đó giải thoát. Và từ cái chuyện đó chúng ta trở lại giải thích về cái cửa ngõ ngài Văn Thù đi vô đạo nghe. Thưa đại chúng, rằng cái bệnh của chúng ta đó là cái bệnh rất phổ thông, là mình nhìn cảnh trí thì cảnh trí nó liền bắt hồn mình. Thế nào là cảnh trí nó bắt hồn? Dễ hiểu nhất đó là những cô con gái hoặc những chàng con trai 19, 20 tuổi nhìn thấy đối tượng của mình thì bị bắt hồn ngay nha. Thế nào là bắt hồn ngay? Thưa các vị, cái chuyện bắt hồn rớt tim thì ta chưa nói. Thế nhưng mà không có một cô gái nào, một chàng trai nào nhìn một đối tượng ngang tầm tuổi với mình mà không phê bình đây là người đẹp, người xấu, đây là người cao, đây là người thấp, đây là người trắng, đây là người đen. Thì có cái gì trong đó? Thưa đại chúng, là liền có dính mắt nghe. Cái tâm với cảnh nó liền gặp nhau, là nó dính mắt nhau, nó dẫn dắt nhau. Và từ cái chuyện dính mắt ban đầu rất là mong manh đó, dẫn tới cái chuyện chi? Dẫn tới cái chuyện đi xa ngút ngàn. Chưa có sự tiếp xúc nào không khởi ra những ý niệm ban đầu, đó là ghét, là thương, mà có thể dính mắt nhau để làm thành một cái vòng tròn của một chuyến đi dài suốt cuộc đời đó nghe. Người ta dùng cái từ rằng là bị thần ái tình bắn trúng mũi tên. Thưa các vị, không có thần ái tình là bắn trúng đâu, mà con mắt các vị nó nhìn nó chớp chớp hai cái là nó bắn trúng thôi, chứ còn thần ái tình nào có thấy ai đâu. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi căn và cảnh nó gặp nhau là thức phát sinh. Và bây giờ thì bên trong các vị nó phê bình này đẹp, này xấu, này dễ thương, này khó thương. Thưa đại chúng, rằng là tự nhiên rồi chúng ta bị lôi cổ vào cái dòng luẩn quẩn. Đây là điều thứ nhất, con đường phàm phu nó là như vậy. Con đường các bậc thánh, thưa các vị, từ cửa văn thù đi vô thì cũng nhìn như vậy. Thế nhưng mà cái nhìn của ngài nó không phải như chúng ta, là nhìn cái rồi con mắt của mình nó có đuôi rất là dài, nó dính theo người ta cho tới người ta về tới nhà rồi mắt mình nó còn gửi theo. Không có chuyện đó nghe. Mắt các bậc thánh thì nhìn biết đây là cây, đây là núi, đây là sắc, đây là màu. Nhưng mà cái quan trọng là các ngài quay ngược lại, làm sáng bừng cái năng lực nhận biết bên trong. Năng lực tâm đang nhận biết, cảnh thì đến thì đi, thì sinh thì diệt, người thì đến thì đi, thì mất thì còn. Nhưng mà cái biết của mắt thì thưa các vị chưa bao giờ vắng mặt, an trú ngay nơi cái nhận biết. Tức là liễu đạt rằng cái biết nó luôn vô sinh bất diệt, ngay nơi mắt nó chiếu sáng ra sơn hà đại địa. Do vậy cho nên nhận ra điều này thì thưa các vị, dáng núi xanh xanh đó là pháp thân Như Lai là như vậy. Biết nó có dễ hiểu cho các vị không? Thôi chúng ta học từ từ, giải thích từ từ. Và cái điều dễ cho chúng ta đi vô nhất là các vị nhớ đoạn kinh Lăng Nghiêm đó. Thưa các vị, rằng là cũng ngay cái thấy biết, thế nhưng mà có cái thấy biết thì nó quay ngược về an trú đi chân tâm thường hằng. Thế nhưng mà có những cái thấy biết thì mình lại chạy theo trần lao. Và chạy theo trần lao thì đi vào ba cõi sáu đường nghe. Thế cho nên A Nan hỏi Bạch Thế Tôn là con làm sao để chứng nghiệm chân tâm. Thế Tôn nói từ xưa tới giờ, ngay nơi sáu căn người ta đi vô sáu nẻo luân hồi, quanh quanh trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà nếu ông muốn trở về sống được với cái thể chân tâm thường hằng bất động thì cũng ngay nơi sáu căn quay ngược lại. Thế rồi Thế Tôn dùng cái ví dụ là ngài đưa cánh tay lên hỏi A Nan có thấy không. A Nan như bạch Thế Tôn không thấy. Thế rồi ngài giấu tay sau lưng, ngài hỏi thấy không. A Nan nói dạ không thấy. Ngài đưa lần thứ hai, ngài hỏi thấy không. Dạ con thấy dấu cái tay, hả thấy không? Dạ con không thấy. Thế Tôn quở nó, ông mới là ngu muội. A Nan giật mình, bạch Thế Tôn ai cũng nói như con mà ngu muội chi? Tôi không, ông lầm đó. Tay ta có đưa lên cùng có dấu đi, nhưng cái thấy ông thì đâu có dấu bao giờ. Nếu cái thấy ông mất thì làm sao ông biết ta không đưa tay lên? Cho nên khi ta đưa tay thì ông biết ta đưa tay, khi ta giấu tay thì ông biết ta giấu tay. Tay ta thì có đưa lên cùng cất đi, nhưng mà cái thấy ông thì có bao giờ vắng mặt đâu mà ông nói rằng là không thấy. Thấy không có đưa tay thì đúng, phải không? Rồi quy chiếu làm đoạn kinh để cho các vị nhận ra được cái cửa văn thù nó đang mở ra để cho các vị đi vô. Ví dụ đi vô cái đoạn kinh của Kinh Văn Nikaya thôi, có pháp môn nào? Thế Tôn dạy ngày Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, có một pháp môn trực tiếp đi vào tâm tủy của Như Lai, chứng nghiệm được giải thoát, an trụ trong Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là pháp môn gì ông có biết không? Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, ngày dạy thì không biết. Thế Tôn nó đơn giản lắm, pháp môn đó là khi có tham có sân có si thì biết, có tham có sân có si, khi không có tham có sân có si thì cũng biết không có tham không có sân có si. Pháp môn này có cần tu tập, có cần mất thì giờ, có cần phải tranh luận, có cần mất nhiều tháng năm, có cần khổ hạnh mới chứng nghiệm được không? Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn không, đơn giản là tâm con có gì con nhận biết cái ấy. Thế Tôn xác định là đấy là một pháp môn có thể chứng nghiệm được Phật trí hiện tiền, thành tựu được chánh giác, biết rằng sinh nó tận, phạm hạnh nó thành, tức là an trú ngay nơi pháp hành trì như thế này thì chứng nghiệm được quả giác ngộ, thành tựu được một một vị thánh A-la-hán đó. Từ những điều đó chúng ta trở lại cánh cửa mà ngài Huệ Cầu khai thác. Ngài nói rằng là cái cửa văn thù nó hiển hiện trước mắt ông, này là sơn hà đại địa, này là ngói, này là gạch, tất cả những mọi hiện tượng nó chạm đến các ông đều nhận biết, nếu khéo thì ngay nơi đây an trú, ngay nơi cái tuệ giác bất động, ngay nơi cái tâm Phật vô sinh, liền thành đạt cái sự nghiệp giác ngộ. Cửa này đi vô được thì gọi là cửa của văn thù Bồ Tát, cửa trí tuệ đi vô à. Thưa đại chúng, kinh văn thì nói dài dòng, thiền ngữ thì cũng làm cho ta bối rối, nhưng mà cái việc mình gom nó lại mình trình bày các vị biết rằng là vô cùng đơn giản nghe. Các vị luôn là cái biết, mọi đối tượng đều là cái bị biết, và cái biết thì thưa đại chúng rằng là chưa từng sinh chưa từng diệt nơi hình hài năm uẩn của các vị. Còn cái bị biết nếu nó là vật chất bên ngoài thì nó sinh nó diệt, nó có nó không, nó đến nó đi, nó còn nó mất. Mình nhắm mắt mình đâu thấy cảnh trí gì đâu, mở mắt mình mới thấy cây xanh, thấy cửa sổ, thấy người đi, còn nhắm mắt thì mọi thứ đó nó đều tắt mắt. Thế nhưng không vì lý do mình nhắm mắt và mở mắt mà cái biết của mình nó bị đóng lại nha. Các vị nhắm mắt hay mở mắt chi các vị cũng biết mình đang ngồi đây, phải không? Các vị có ở trong bóng tối, các vị cũng biết rằng hình hài của các vị từ trên đầu tới dưới chân, các vị cũng nhận ra được chỗ nào ngứa, chỗ nào không ngứa. Chân các vị đau cũng không đau, mền các vị đắp có ấm cũng không ấm. Thế thì cái biết này thưa đại chúng rằng nó không có mất công gì cả mà các vị đang có nghe. Có điều quan trọng ở nơi đây đó là thế này, nhích một chút là phàm đó. An trú ngay nơi trạng thái biết vô niệm thì thánh. Thế nào là nhích một chút là phàm? Cái biết không có một tiếng nói lầm bầm gì suy diễn cả, nó đơn thuần cái biết trắng sạch trong veo, đơn thuần chỉ nhận biết mà không có phê bình, không có phán xét, không có những ngôn ngữ thì thầm nguyên thiên, không nói rằng là ôi người này đẹp người này xấu, cảnh trí này không được cảnh trí kia không được, vân vân. Thì cái biết nó lạc vào phàm, lạc vào phàm thì đi đâu nữa? Gần nhất là đi vô buồn giận ghét thương, xa hơn là đi đâu? Đi vô phiền não khổ đau, đi vô bất hạnh và hạnh phúc, xa hơn nữa là đi vô trong ba cõi sáu đường. Nó là như vậy nghe, cho nên nhích một chút là lạc vô phàm. An trú ngay nơi cội nguồn bất động thì đang an trú ngay nơi thể của thánh. Thế thôi. Thế thì các vị biết rằng là cái cửa văn thù này là cái cửa nhận biết thôi. Mình lặp lại nơi đây. Nếu mở mắt, mình nhận biết mọi đối tượng như này ghế, này bàn, này người, này trời, này đất, này cỏ, này cây. Tất cả mọi thứ nó trình hiện trước mắt các vị thì không cần các vị gọi tên, các vị cũng biết rõ đây là thứ gì, từng món một không có lầm lẫn gì cả. Thế rồi, từng thứ một, nó không phải là hình sắc, không phải là hình khối bên ngoài nữa, mà nó ở bên trong các vị, như là buồn nè, vui nè, hờn nè, giận nè, lo lắng, bất an, nó chạy lên chạy xuống, các vị biết không? Biết luôn, các vị có biết nó là thứ gì không? Không lầm lẫn đây là buồn, là vui đâu nghe. Buồn thì ta biết đây là buồn, ta đâu hề lầm lẫn rằng cái buồn là niềm vui bao giờ. Nỗi khổ đau nó lên trong ta thì ta biết đây là nỗi khổ đau. Có ai lầm tưởng rằng khổ đau là niềm vui không? Không. Biết rõ ràng từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta. Tinh tế hơn, từng câu chữ đang chảy ra trong tâm thức các vị biết nó là lời nói gì không? Biết luôn, biết luôn. Mình nói tôi thương anh hoặc tôi thương em, mình biết. Mình nói là cái mặt đáng ghét, cái tên này trù cho chết cho rồi, mình biết không? Biết luôn. Tức là lời dữ, lời lành chi mình đều biết cả. Khi nó tuôn ra trong tâm ta thì ta nhận biết nó rất rõ ràng. Thế thì mọi thứ đều là đối tượng bị biết. Và lặp lại, đối tượng bị mình nhận biết thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Nó theo cái chu kỳ nhất định là có sinh thì có diệt nha. Thế rồi mình đồng nhất mình vào đó thì mình lãnh đủ thôi. Thế nào là lãnh đủ? Là mình cùng sinh, cùng diệt, cùng nổi, cùng chìm theo nó. Thế thì không đồng nhất mình vào nó, mình đơn thuần là năng lực tâm bất động, chiếu sáng, đang quan sát nó sinh, nó diệt, mà mình thì không hề đồng nhất, cho nên mình bất sinh, bất diệt. Và cái trạng thái này, thưa các vị, nói gần theo cái lời Ngài Quỷ Cầu khai thị đó là chính là Đức Văn Thù ở bên trong các vị. Nếu nói theo ngôn ngữ kinh văn đó là thể tâm chân thật của các vị. Nói theo các vị thiền sư đó là mặt mũi thực của các vị, tâm Phật vô sinh của các vị. Nói theo Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Tuy nhiên cái điều quan trọng là có nói 1000 tên đi nữa cũng không có gì dính với ta cả. Mà phải nhớ rằng là ta sống với điều này mới quan trọng nha. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, nheo mắt, nhướng mày, mình ăn, mình ngủ. Có lúc nào rồi được cái này đâu. Cái biết này nó theo với các vị từ lúc các vị thức cho tới các vị ngủ. Mà tu tập tới một lúc nào đó thì ngủ, nhưng mà cái năng lực biết này nó vẫn có mặt. Nó phải như vậy thôi, không thấy khác được. Cho nên thưa các vị, cái cánh cửa đầu tiên mở vô đó là cánh cửa của Ngài Huệ Cầu, Ngài khai thác cho chúng ta, đó là ngay nơi cái thấy khéo thì có thể quay về nhận ra được cái trạng thái bất động. Và trạng thái này ngôn ngữ khác người ta dùng đó là cánh cửa của Ngài Văn Thù mở ra. Tôi nhớ có một đoạn nhân duyên, có vị thiền khách đó tới tham vấn thiền sư. Bà thầy, Văn Thù là thầy của 7 Đức Phật. Thế là thầy Văn Thù là ai? Tại vì trong kinh văn thường nói là Đức Bồ Tát Văn Thù, đúng ra thì Ngài đã chứng quả chánh giác rất lâu xa nghe. Thế nhưng mà Ngài có bổn phận phải giúp cho các vị phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo, tu chứng Phật quả, thành tựu, rồi Ngài mới chứng quả Phật. Thế cho nên Ngài cứ làm Bồ Tát Văn Thù hoài. Thiền sư thì nương vào cái đoạn kinh văn ấy. Nhưng mà cái ý ông khai thác thì nó lại khai thác cái điều khác. Văn Thù đã là thầy 7 Đức Phật thì thầy Văn Thù là ai? Là thiền sư cái kiểu nửa mùa, không học thiền thì ấm ơ, không thể biết thầy Văn Thù là ai. Tại vì kinh đâu có nói, chỉ có nói thầy của Đức Thế Tôn và của 7 Đức Phật trong hiền kiếp là Bồ Tát Văn Thù. Nhưng mà người ta đâu có nói thầy Văn Thù là ai. Thế nhưng mà các vị nghe các thiền sư trả lời vô cùng là đơn giản, nhẹ nhàng, không làm chi. Đây là đoạn lý thú nghe. Ông kêu, này Sa Lê, ông kêu, dạ, nó thầy Văn Thù đó. Các vị hiểu sao? Thưa đại chúng, thầy Văn Thù là năng lực liễu tri thường hằng, bật sáng cái biết hiện tiền là thầy Văn Thù. Chỉ vậy thôi. Một đoạn kinh văn khác, mình dẫn ra đây để cho các vị có cái niềm đam mê tu tập. mình đọc ở trong Tông Cảnh Lục là ngài Vĩnh Minh, ngài khai thác đoạn rất là lý thú. Ngài nói rằng lục ba la mật của Bồ Tát, thập ba la mật của Bồ Tát, lấy cái chi? Trí tuệ ba la mật làm nền tảng, chở luôn những cái ba la mật còn lại nha. Này bố thí, này trì giới, này tinh tấn, này nhẫn nhục, này thiền định. Nhưng mà trí tuệ nó là con thuyền ạ. Không có nền tảng trí tuệ làm căn bản thì nhiều lắm bố thí chỉ có thể có phước làm một nhà giàu. Không có trí tuệ làm nền tảng thì nhẫn nhục nhiều lắm là có được cái phước lành để kiếp sau sinh ra thành một người có tướng mạo đẹp đẽ trang nghiêm. Và thưa các vị, năm độ đầu đều lấy trí tuệ độ làm căn bản. Và khi ta biết được điều này rồi thì thưa đại chúng rằng cái sự thành tựu đầu tiên là người ta coi lục độ ba la mật đó nó như là một cái con đường hầm đó nó đầy ô uế, thân người rất là hôi hám, thế nhưng mà muốn sống sót người ta phải chui qua đường hầm đó qua bên kia bờ. Do vậy cho nên đối với Bồ Tát tu tập ba la mật rồi, khi chứng đạt được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cuối cùng rồi, ông coi cái lục ba la mật đó là cái phương tiện, không có cần phải tự hào, không cần phải kiêu ngạo gì cả. Tại vì có ai đi lên khỏi cái đường hầm vô cùng ô uế hôi hám rồi lên tự hào rằng tôi mới vừa chung qua khỏi đường hầm đó không? Không, không ai khùng như vậy. Cho nên thưa các vị, đối với người tu rồi thì nếu chúng ta liễu đạt được điều này, các vị thấy là sự khiêm tốn đó là chuyện bình thường á. Không có tự hào rằng tôi tu tinh tấn, không có tự hào rằng tôi nhẫn nhục giỏi, không tự hào là tôi bố thí cúng dường gì cả. Tại vì tất cả những phương tiện ấy chẳng qua chỉ là con đường hầm vô cùng hôi hám. Và nếu người ta có trí tuệ được thì thưa các vị, người ta chuyên chở được năm ba la mật đầu, ngay cái mức độ chưa thành đạt được sự nghiệp tu tập, người ta đã làm cho cái bản chất của những ba la mật đó thành là năm loại là ba la mật thực sự bố thí, nhưng mà không có thấy mình thí, người thọ nhận và cái vật thí nghe gọi là ba la mật. Nhẫn nhục nhưng mà không thấy ta là người nhẫn nhục, người kia gây hấn với ta, pháp ta đang tu. Nếu không có trí tuệ làm nền thì không đạt ba la mật. Điều thứ hai, không có trí tuệ làm nền thì không thể thành tựu quả chánh giác. Do vậy cho nên thưa các vị, trí tuệ đứng đầu ba la mật. Và quay ngược lại đối với nhà thiền, thưa các vị, trí tuệ là năng lực bật sáng ngay hiện tiền, là cái sức nhận biết của các vị vô niệm, được gọi là trí tuệ. Hay nói cách khác là văn thù Bồ Tát đang có mặt nơi các vị. Đó là cửa thứ nhất, từ cái văn thù đi vô. Thế rồi hỏi nhau, ai chẳng có điều này? Không vắng lúc nào cả, các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị co, các vị duỗi, các vị nói, các vị nín. Thưa đại chúng rằng là khắp chân trời góc biển nào các vị vác xác đi thì đều có cái năng lực nhận biết đi theo cả. Và cánh cửa mở vô rất là dễ để có thể đi vô, đó là chi? Anh luôn quan sát thân anh. Từ cửa ngõ này đi vô thì các vị dần dần quan sát được những buồn, những vui, quan sát được những ý nghĩ đang sinh, đang diệt. Tới một lúc, những đối tượng tự rơi nghe nó chỉ còn lại một thể tâm, là cái năng lực tâm đang quan sát, chiếu sáng thôi. Lúc bấy giờ thì không còn thắc mắc chi về cái chuyện ta tu phải như thế nào, không thắc mắc chi về cái chuyện phiền não khổ đau nó từ đâu sinh ra, không thắc mắc chi về cái chuyện là tôi làm sao tôi sinh về cảnh giới nào. Thưa các vị, ngay hiện tiền các vị đã quyết định được mình ưng sinh về đâu sinh, hoặc không cần sinh về đâu cả, an trú ngay nơi thể pháp thân, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cái chấp trước của mình về thân của mình tự nhiên nó rơi từ bao giờ? Nó là như vậy nghe. Đây là cánh cửa văn thù của ngài Huệ Cầu, ngài khai thác. Thế rồi có một đoạn ngữ cú ở trong kinh Lăng Nghiêm rất là rắc rối. Thưa các vị rằng hồi xưa lúc mình ở chân không á, có những buổi chiều mình ngồi chơi với ông cụ Phước Hảo. Tôi không biết các vị có ai gặp thầy Phước Hảo chưa? Chắc chưa đâu. Ông già đó mất từ lâu rồi, tuổi ổng nếu còn sống thì năm nay ổng khoảng 90, 91, 92 rồi. Là đệ tử lớn của sư ông Trúc Lâm ạ. À, lớn hơn cả thầy Đắc Pháp. Và sắp hàng các vị tông túc đó thì đầu tiên là Ngài Phước Hảo, kế đó Ngài Đắc Pháp, kế đó Ngài Nhật Quang, và sau đó thì một số các thầy nghe. Cho nên đó là bậc đại trưởng lão ngày xưa. Thưa đại chúng rằng là ông cụ đó rất là hiền lành và dễ thương, mỗi chiều ngồi chơi với ông cụ có một hôm mình hỏi chứ thưa thầy, hồi xưa lúc thầy ở học đường á, thầy học kinh Lăng Nghiêm đó, cái đoạn nào mà thầy nhớ nhất vậy? Tức là đoạn nào nuốt không trôi. Ông nói trời ơi Phước Tịnh ơi, có mấy câu thôi mà chết bỏ nó nghe. Thầy giáo bắt lên tả bài, đừng hòng nói được với mất công. Mình hỏi chứ câu gì? Ông nói cái câu là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du đi kiến, kiến bất năng cập. Học chữ Hán 3 bữa thôi, thuộc hết, viết được luôn. Nhưng mà giải thích không trôi. Các vị biết rằng là phải mất bao nhiêu năm mình mới có thể dùng cái cách hiểu biết của mình, tu tập của mình giải thích được đâu đó không? Thưa đại chúng rằng hồi xưa học kinh với ông cụ Trúc Lâm mình ngủ lên ngủ xuống nghe, tại vì cái trình độ mình nó thâm nhập kinh không nổi, học thiền sử học được. Kinh Nha Ma Cật mình cũng ngủ lên ngủ xuống, bây giờ mới khai thiệt đây. Lăng Nghiêm thì 4 cuốn đầu còn học được, sau thì thưa các vị mình chịu thua. À, tới cái đoạn kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến đó mình chịu chết luôn, mà không biết ông nói cái chi. Tại vì các cụ ngày xưa dạy kinh văn, thưa các vị, thì ngôn ngữ các ông nó nặng cái mùi Phật Pháp. Cái từ nguyên chất thôi, như sữa pha đặc vậy, nó uống được, ráng chịu thôi. Còn cách của mình thì tương đối là loại pha sữa rất là loãng, uống nó không ngán. Xin thưa rõ ràng vậy các. Thế rồi mất 40-50 năm. Từ những năm còn học đường cho tới học thiền với ông cụ cho tới năm nay 70 ngoài. Mình mới dùng cái cách để giải thích cho rất dễ hiểu là kiến kiến di thời. Tức là khi anh thấy cái thấy. Dịch nghĩa cách rất là Việt là khi anh thấy cái thấy. Thì cái thấy anh không phải là cái bị thấy. Cái năng lực thấy ấy nó rất là tuyệt vời. Cái bị thấy đó, cái sức của nó bé bỏng, năng lực của nó mỏng manh, không có bì được với cái thấy đâu. Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du đi kiến. Kiến bất năng cập có nghĩa là cái đối tượng bị anh nhận biết đó, nó không bao giờ bì được với cái chủ thể đang quan sát, đang nhận biết. Giải thích vậy thì rất là dễ hiểu nghe. Thế thì mình ứng dụng vô một cái điều nó cập nhật hơn nữa, dễ hiểu để ta tu hơn nữa. Khi ta quan sát được đây là buồn, đây là vui, thì buồn vui là cái gì? Không phải là ta, mà nó là cái đối tượng bị ta quan sát. Nó là những cảm xúc nó sinh nó diệt thôi, là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến đó. Kiến du ly kiến nghĩa là cái năng lực quan sát của anh, cái chủ thể thấy của anh, cái trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên đang thấy mọi đối tượng đang sinh nó diệt ấy, nó xa lìa, nó không dính chi với cái buồn vui hờn giận cả. Phiền não bất an ưu tư sầu thảm, thưa các vị, thấy thì nó ghê gớm như vậy, nhưng mà bản chất của nó không có thật bao giờ. Nó giả vờ, nó sinh, nó diệt thế thôi. Nếu anh phát triển được điều này, anh thể nghiệm được anh không phải là những phiền não, anh là cái con người. Nói con người cho nó dễ để cho các vị đi vô nghe. Nhưng anh chính thực là cái năng lực tâm nhận biết đang thấy phiền não đang sinh đang diệt. Khi liễu ngộ điều này, nhận ra điều này rồi, anh sẽ thấy rằng là cái phiền não thì nó mong manh, nó nhỏ nhoi, nó chút xíu thôi, nó không có chi ghê gớm cả, nó không có đến nỗi hành hạ mình đâu nghe. Mà cái năng lực tâm đang quan sát mới là cái điều mầu nhiệm, mới là cái điều tuyệt vời, mới là cái năng lực quan trọng vô cùng, vì nó làm cho anh hạnh phúc, nó làm cho đời sống anh thăng hoa, nó làm cho anh rời cõi phàm chứng nghiệm quả thánh, nó làm cho đời sống anh ngay bây giờ trở thành vững vàng cao quý. Cho nên kiến du ly kiến là như vậy, cái thấy này nó rời xa tất cả những cái bị thấy là như vậy. Cái câu cuối là kiến bất năng cập, nghĩa là tất cả những cái đối tượng bị nhận biết đó, cái sức mạnh của nó, cái năng lực của nó, cái công ích của nó không bì được với cái thấy của bạn đâu. Dù cho ý thức của ta nó giỏi đến độ nào, thưa các vị, nó có thể giúp ta trở thành một nhà bác học, thành kỹ sư, thành bác sĩ. Nó giúp cho chúng ta có thể là ngay cuộc đời này có danh, có phận, có địa vị trong xã hội. Có thể là được mọi người kính trọng, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn là trong cái chu kỳ sinh sinh diệt diệt, đến và đi. Nó không bì được với cái năng lực nhận biết, tức là không bằng được cái chủ thể đang quan sát đâu nghe. Tại vì chủ thể quan sát này, thưa các vị, điều thứ nhất, nó là thầy của mười phương ba đời chư Như Lai à. Nó là thầy của văn thù chứ không phải văn thù nữa. Tại vì nó là thể tâm Phật mà. Do vậy cho nên mình nhận ra cái điều này, sống được với điều này thì các vị đoạn dứt được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Các vị không còn bị trôi lăn sinh tử nữa. Thế cho nên kiến bất năng cập là như vậy. Các vị thấy chỉ có bốn câu kinh trong Lăng Nghiêm thôi nghe. Và có khi mình học chết bỏ, không được thầy khai ngộ, không cộng với sức tu, không có trình độ hiểu biết và có một cái số ngôn ngữ nhất định thì giải thích cái câu này giải thích không trôi. Có thể giải thích nhưng mà chư thiên nghe được chứ trần gian này không biết nói cái gì. Tại vì nói vòng vòng, nói quanh quanh cho vui thôi, ta không thể nắm được ý nghĩa anh muốn truyền đạt. Thế thì các vị thấy rằng là câu của Kinh Lăng Nghiêm cũng không khác gì câu của Ngài Huệ Cầu. Cửa của văn thù đang mở, cánh cửa nhận biết đang mở tỏ tường, và ngay tức khắc anh có quyền là mở mắt ra nhìn ngắm, thì anh liền xoay ngược về nhận ra cái đang nhìn ngắm đích thực là cái năng lực liễu tri thường hằng, cái năng lực sống động của tâm Phật vô sinh. Hiểu điều này rồi con đường tu mở ra rất là mênh mông. 8 giờ rưỡi rồi mới có một cửa mà đi vô chưa xong đó, còn 2 cửa nữa. Thế này, đi vô cửa thứ hai của Ngài Huệ Cầu, Ngài bảo rằng là nếu các ông có thể đi vô cửa của Bồ Tát Quan Thế Âm thì tất cả âm thanh của dế kêu, của chim hót, của ếch nhái, của mưa rơi, của gió thổi, của thông reo, vân vân đều là cửa để ông đi vô. Và khéo thì đón nhận cái cửa này, khéo thì đi vô cửa này, gọi là đi vô cửa Bồ Tát Quan Âm nghe. Quan Âm được gọi là chi? Thiên thủ thiên nhãn, cửa của ngàn mắt ngàn tai. Ngàn mắt thì nếu nói rộng hơn, giải thích theo cách này, ngàn mắt là cửa văn thù. Cho nên khi Tô Đông Pha nghe gà gáy rộng mới nói là kê thinh tiện thị quảng trường thiệt là như vậy. Tiếng gà gáy đâu khác gì cái tiếng quảng trường thiệt tướng của Như Lai Thế Tôn ở trên cảnh giới của mười phương đang tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, xuân sắc vô phi thanh tịnh thân. Hai cửa này là một là văn thù, hai là quán âm nghe. Thưa đại chúng rằng cánh cửa này đi vô nó không phải là khó khăn chi, tại vì ngày nào các vị vẫn nghe. Này âm thanh ếch nhái, này âm thanh của gió thổi, này âm thanh của tiếng nước chảy. Và các vị hiểu được đoạn này tỏ tường, các vị mới thấy rằng trong Kinh Di Đà bảo rằng là tiếng gió ru qua hàng cây, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ, vân vân đều là tiếng pháp âm vi diệu, là như vậy nghe. Rồi chúng ta đừng tưởng rằng là trên cảnh giới A Di Đà mới có tiếng pháp âm vi diệu, ngay trần gian này mọi âm thanh đều là tiếng pháp âm vi diệu đó. Các vị thiền sư ngày xưa thưa các vị rằng là đôi khi ông ngộ đạo rất là tức cười. Tôi không nhớ cái tên ông chi, thế nhưng mà một hôm ông đi ngang qua chợ, ông nghe người ta đôi co với nhau về cái chuyện mua thịt thôi. Người mua thì bảo rằng là xin ông cắt bán cho tôi cái miếng thịt ngon. Ông kia nói thịt tôi miếng nào cũng ngon cả. Ngang đó cái ông ngộ đạo. Ngộ kiểu gì kỳ vậy? Rồi chuyện thứ hai, ngộ đạo ông tức cười nữa là nghe người ta chửi lộn cái tự nhiên ngộ đạo à. Rồi cái chuyện thưa các vị, không phải tiếng cười không mà kể cả tiếng âm thanh của khua động lùm trúc cũng ngộ đạo nữa. Và mình kể chuyện này để rồi chúng ta đi vô cái cửa Quan Âm nghe. Thưa đại chúng rằng là cái thời cuối nhà Đường thì phải vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì đó, thứ 9 gì đó tôi không nhớ, Ngài Hương Nghiêm Chứ Nhàn học với thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Và sau đó thì khi Ngài Quy Sơn Linh Hữu xây dựng một cái đạo tràng, thế rồi Ngài Hương Nghiêm Chứ Nhàn về thụ pháp với Ngài Quy Sơn Linh Hữu học trong đạo tràng Ngài Quy Sơn, là một vị thầy cực kỳ thông minh. Thế rồi tới chừng Ngài Quy Sơn Linh Hữu Ngài mất, thì cái người kế thế trụ trì đó là ngài Ngưỡng Sân Huệ Tịch. Và tới chừng Ngưỡng Sân Huệ Tịch lên thì ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn vẫn còn lang thang đầu đường cuối phố. Cái từ mà dùng đây nó không có hàm nghĩa rằng là đi rong riêu gì đâu, mà có hàm nghĩa rằng là vẫn chưa mở được cánh cửa tâm, vẫn chưa thấy được đạo, vẫn chưa có sáng được cái nẻo đi nẻo về để có thể an trú trong pháp hành trì. Do vậy cho nên một hôm ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài mới hỏi: này sư huynh, tôi nghe nói rằng là hồi tiên sư tại tiền, tức là hồi ngài Quy Sơn Ninh Hữu còn sống đó, sư huynh là người cực thông tuệ, thầy hỏi một sư huynh trả lời tới 10 lần. Thôi bây giờ tôi không hỏi sư huynh về cái chuyện kinh sách, tôi hỏi sư huynh một câu thôi. Sư huynh mà trả lời được á thì xứng đáng là môn đệ lớn của tiên sư, tức là người đệ tử lớn của thầy. Nếu không trả lời được thì rất là hổ thẹn. Thưa các vị, ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài cũng rất là tự hào, tại vì thông tuệ mà. Tới rồi ngài Ngưỡng Sân Huệ Tịch ngài hạ câu thôi, nó tất cả những kinh văn sư huynh học tôi không hỏi. Tôi hỏi một câu thế này: trước khi cha mẹ sinh á, lúc sư huynh chưa có môi có miệng có răng có lưỡi đó, sư huynh trả lời cho tôi một câu đi. Trước khi sinh thì chưa có hình hài này, làm sao trả lời? Trả lời không được. Thế là ta về, ta dở ngữ lục ra, dở kinh sách ra, tất cả những cái chuyện học hành ghi chép và kinh văn ngữ lục, thưa các vị, tìm câu trả lời tìm hoài không ra. Và trả lời thì ngài Ngưỡng Sân Huệ Tịnh nói: ôi, câu đó trong sách vở, không phải câu trước khi cha mẹ sinh đâu. Và thưa các vị, mất cả nhiều tháng trằn trọc thức đêm ngủ không được tìm câu trả lời thì không xong, cho nên cuối cùng nản chí anh hùng đảnh lễ tiên sư, tức là đảnh lễ ngài Quy Sơn Linh Hữu, thề với lòng rằng từ nay không đọc một trang kinh, không tu tập, không thiền tọa, không công phu gì cả, bị sư đệ nó làm nhục trong một trận mất hồn rồi, thôi giờ không tu nữa. Có một câu nói trả lời không xong, chứng tỏ rằng bao nhiêu năm ở trong chùa ăn gạo cơm của thí chủ mà tu chẳng hiểu được đạo lý gì, cho nên một câu hỏi người ta trả lời không xong. Và về tưởng nhớ đến ngài Huệ Trung Quốc Sư là một vị quốc sư vào thời Đường và một vị đạo hạnh, cho nên cất một cái thảo am bên cạnh mộ của ngài để hàng ngày quét tháp ngài thôi, phát nguyện làm công quả thôi, chứ còn bây giờ thì tu trí tuệ gì như không có duyên rồi. Và thưa các vị, là cứ mỗi ngày đều quét tháp, một hôm cuốc một luống đất để trồng khoai, và đá sỏi nó bật lên, cho nên ông lượm viên sỏi ông ném vô cái lùm tre, và cái tiếng sỏi nó va vô lùm tre nó kêu cái cốc thôi, bừng sáng được mọi lẽ. Tức là biết được rằng là ta có thể trả lời được cái câu rồi, khi cha mẹ chưa sinh, cái gì là bản lai diện mục, trả lời được câu nói đó. Và thưa các vị, trả lời được câu nói đó rồi, tức là sáng bừng được lẽ đạo rồi, ông mới vô thắp hương, ông mới hướng về cái núi Quy Sơn, ông đảnh lễ cái vị sư đệ đó là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Ông nói: ta vô cùng tri ân sư đệ, nếu sư đệ vì ta mà nói được cái câu trả lời thì ta không có được cái cơ hội như thế này, cho nên ngoài tiên sư là bậc thầy dạy dỗ nuôi dưỡng ta để ta thấy được đạo, sư đệ không khác gì thầy của ta cả. Không vì ta nói phá, tức là không vì ta nói rõ ràng, cho nên cái niềm khắc khoải đó gieo trong tâm thức ta, nó làm thành chi? Làm thành một mối nghi ngờ, nó làm thành cái sự tắt hết niệm lực để ta có thể an trú ngay nơi trạng thái tâm đó, hành thiền chứng đạt được cái trạng thái giác ngộ. Cho nên rất cảm ơn sư đệ. Thế là ông có một bài thơ, bài thơ cũng rất là dễ thương, trong Thiền Luận có nha: nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa thiểu nhiên kỳ, xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoại quy nghi, thập phương đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Mình giải thích bằng văn xuôi thôi, để khi nào các vị tìm ở trên, không biết Google có không biết, kệ nó, tìm đi đọc, hoặc là để từ từ mình dịch ra cái văn bản thơ mình giúp cho các vị. Nhất kích vong sở tri là một cái tiếng dội trong lùm tre đó, nó làm quên đi cái sở tri. Sở tri là chi? Quên đi cái đối tượng bị nghe. sở thị là đối tượng nghe nghe, còn tri là cái nghe. Một cái tiếng dội trong lùm tre nó làm dội lại trong tâm thức, làm cho cái sở tri ta bị lắng sạch, tức là cái đối tượng bị nghe tự nhiên nó rơi rớt, chỉ còn lại một cái trạng thái nghe tỉnh tại thường hằng bất động vô sinh đang có mặt nơi đây. Nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, không cần tu tập gì cả. Tại vì cái năng lực nghe của các vị có cần tu mới có đâu. Thế là điều này nó làm cho chúng ta một cái nghi ngờ nghe. Thế là mấy anh điếc có nghe không? Thưa các vị, cái thức tâm nghe thì có nghe, nhưng mà cái dụng cụ nghe, tức là cái nhĩ căn thì nó không có thôi, nhưng mà nhĩ thức thì có. Cái điều này trong Kinh Lăng Nghiêm giải thích rất là rõ. Và mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này: đèn mình không cháy. Tại sao vậy? Không phải tại điện không có nghe, mà tại cái bóng đèn mình nó đứt cái tim đèn, cho nên chỉ cần thay bóng đèn thì tim đèn nó cháy lại. Có phải không? Cái thức tâm chúng ta, cái sự nhận biết chúng ta bên trong, nó biểu lộ ra tai thì gọi là nghe, biểu lộ ra mắt gọi là thấy, biểu lộ ra mũi thì gọi là ngửi, biểu lộ ra lưỡi thì gọi là nếm hương vị. Nó có mặt khắp làn da cho nên gọi rằng là xúc chạm. Tâm thức bên trong nó ra sáu cửa như vậy, cho nên nếu có một cái dụng cụ nào biểu lộ mà nó bị trục trặc, như bóng đèn ở nơi đó nó bị đứt đi, thì thưa các vị, dòng điện không mất. Và các vị thay bóng đèn thì điện nó lại thắp sáng lại nha. Cũng như vậy, cho nên điếc không phải là không nghe, mà tại vì cái dụng cụ để nghe nó bị tắt đi. Do vậy cho nên nhất kích vong sở tri có nghĩa là một tiếng động như vậy nó dội về, nó làm cho ông tắt ngấm luôn cái sở tri, mà chỉ còn lại cái tri nó đang hiện diện, tức là cái biết từ nơi cái nghe nó đang bừng sáng thôi. Thế rồi ngộ ra cái gì nữa đây vậy? Ngộ ra cái nghe chưa hề vắng nghe. Rồi mình dẫn lại một đoạn Kinh Lăng Nghiêm thì nó sáng bừng cái chỗ này thôi. Ví dụ như Thế Tôn khai thị cho A Nan, bảo ngài La Hầu La, ông thỉnh một tiếng chuông cho A Nan nghe. Thỉnh cái bon, hỏi A Nan nghe không? Bạch Thế Tôn nghe. Thế rồi phút sau, tiếng chuông nó ngưng lại. Thế Tôn hỏi A Nan nghe không? Dạ con không nghe. Thế Tôn nói, La Hầu La, thỉnh lại tiếng chuông nữa. Thỉnh cái bon lại, hỏi nghe không? Dạ con nghe. Tiếng chuông hết, hỏi nghe không? Dạ không nghe. Thế Tôn quở thêm lần thứ hai, ngươi mới là điên đảo vọng tưởng ngu si đó. Hỏi bạch Thế Tôn, ai cũng nói cho con mà, không. Tiếng chuông thì có cùng không. Khi La Hầu La thỉnh thì có, không thỉnh thì không có. Nhưng cái nghe không, đâu có vắng lúc nào đâu. Bằng chứng rằng, khi không có tiếng chuông, ông có nghe không? Dạ con nghe. Nghe gì? Nghe không có tiếng chuông. Đúng hay sai? Thế thì thưa các vị, từ cái điều này ta quy chiếu lại cái bài kệ của ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Ngài nói là nhất kích vong sở tri là như vậy nghe. Thưa các vị, có những lúc các vị giữa dòng người đang sao động bất an, nhưng họ đang ồn ào náo nhiệt, nhưng các vị đôi khi không nghe nghe. Trường hợp này xảy ra là do vì tâm ta đang chìm ngập trong quá khứ, đang u buồn, đang phẫn uất, đang nhớ về những cái chuyện quá khứ xa xôi, nó đang tràn về, nó làm đầy tâm thức, cho nên dù rằng thiên hạ có ồn ào nói chuyện quyên thiên ta không nghe gì hết. Thế rồi người ta vỗ vai nói, anh có nghe tôi nói không? Nó đâu nghe gì đâu. Chứng tỏ rằng âm thanh thì có, nhưng mà tâm thức mình đi chơi cho nên không nghe. Trường hợp này trường hợp của phàm phu nghe. Tại vì mình chìm mất vào trong vọng thức, vào những ý thức xa xôi, vào ký ức mình đã cất giữ, gọi là chìm ngập trong quá khứ. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, cũng có trường hợp như vậy xảy ra là chi? Là ý thức mình nó đang chạy tới tương lai, nó toan tính cái việc ngày mai làm cái gì nè, ngày mai phải mua bột về, đổ bánh xèo nè, con mình nó về nè, ví dụ vậy đi, cho dễ hiểu. Rất là cận nhân tình. Gần hơn nữa, đang ngồi học thì cứ học, nhưng mà nghĩ rằng, ôi chút nữa học xong rồi mình phải làm gì, làm gì. Dạng tâm thức này bình thường nghe. Một là nó chạy tới tương lai, hai nó lui về quá khứ, ba nó làm chi? Nó dừng ngay hiện tại, nó phê bình, nó phán xét, ồ cái chuyện này chuyện thường, dường như hôm qua ông cũng giảng điều này, nay cũng giảng nữa, nó tới nó lui gần đó việc. Thế thì thưa các vị, ba thời tâm này đều trật, đều không đúng với cái câu của ngài Hương Nghiêm Tí Nhạn là nhất kích vong sẽ tri đâu nghe. Vong sẽ tri nó hàm cái nghĩa vô cùng quan trọng là chê. Cái nghe thường hằng bất động nhưng đã bị không gắn cái nghe của mình vào những âm thanh của cảnh trí bên ngoài. Những âm thanh đó nó tác động, nó làm cho cái nghe ta có mặt. Thế nhưng mà khi có âm thanh thì nó nghe, không âm thanh thì cái nghe vẫn có. Nhưng mà tâm thức mình nó không chạy ngược chạy xuôi, nó không phân tích, nó không lý luận, nó không có rầm rì nói năng nguyên thiên. Nó dừng lại, tâm sức nó rất là lặng lẽ, sáng trưng ngay hiện tiền. Thì gọi rằng là ta đang đi vô cái cửa của ngài Quan Thế Âm. Thế thì thưa đại chúng, cửa thứ nhất, cửa Văn Thù, cửa thứ hai, cửa Quan Âm, cửa thứ ba, cửa Phổ Hiền là chi? Thưa các vị, cửa này cửa tâm nha, bất động ngay hiện tiền, chỉ cần nhích một cái thì các vị liền an trú được ngay nơi tâm bất động của các vị. Nhích một cái thì các vị liền lạc vào suy nghĩ bời bời. Khi ý nghĩ này vừa sinh khởi, các vị đồng nhắc mình vào ý nghĩ. Rồi các vị chợt nhớ rằng là ta phải dừng lại, ta phải làm người quan sát ý nghĩ. Thì xin thưa rằng, cái giây phút mà các vị đồng nhắc mình vào ý nghĩ, rồi cái giây phút các vị trở thành người quan sát ý nghĩ đó, nó cách nhau bao nhiêu giây vậy? Không có giây để tính đâu nghe. Không có cái chớp mắt nào thì đo được, tại vì nó tốc độ rất nhanh. Cho nên bất động là như vậy, ngay bây giờ liền an trú trong cái trạng thái tâm của Phổ Hiền Bồ Tát. Ba cánh cửa này, thưa đại chúng, đó là phương tiện tâm môn. Tại sao gọi là phương tiện tâm môn? Ngài Quế Cầu ngài bảo rằng là ta mở ra ba cánh cửa này giống như dùng một chiếc đũa gãy, một chiếc đũa gãy quậy nước, làm cho mọi loài cá, mọi loài rồng, mọi loài kình ngư nó biết rằng nước là sinh mạng của nó. Ngài nói như vậy, ý nghĩa ngài gửi nơi đâu? Ngài gửi cho ta một cái điều rằng là vô vàn khó khăn để thể ngộ. Tại vì thưa các vị, chiếc đũa nó gãy có chút xíu à, quậy dưới nước, mà làm cho mọi loài thủy tộc ở dưới biển sâu nó biết rằng nước là sinh mạng. Các vị thấy đơn giản hay là khó vậy? Không dễ nghe. Dùng ngàn vạn cách, ngàn vạn phương tiện gợi ra để cho người ta thể nghiệm được cái năng lực tâm bất động vô sinh của người ta đang sử dụng là một việc vô cùng khó khăn. Tại vì chúng ta đã quen, quen cái chi? Quen đồng nhất mình vào thân, quen đồng nhất mình vào những buồn vui, quen đồng nhất mình vào những nghĩ suy. Thưa các vị, do vậy cho nên thể nghiệm được cái vượt ngoài ba tầng này, đó là một công trình vô cùng là khó khăn. Không có duyên lành với tam bảo, không từng tu tập, không có những cái khắc khoải lớn lao, không thể ngộ được cái điều này. Điều thứ hai quan trọng hơn là chi? Thưa các vị, ngộ thì có thể dễ đó, nhận ra thì có thể dễ đó, nhưng sống được mới là việc đáng nói nghe. Đôi khi mình cũng tập tề tu năm ba hôm rồi mình thấy ồ, quá ra cũng đâu có được gì đâu. Làm bộ nhìn buồn vui nhưng mà nhìn nó không chịu tan biến, mà nó lại lôi cổ mình đi tuần tuột. Dường như không có cơ hội là nhìn nó là nó tan biến đâu. Nhìn nó trợn mắt nhìn lại là phước lắm rồi. Nhưng mà nó không hề trợn mắt nhìn lại đâu. Nhìn nó là nó kéo cổ các vị đi đó. Các vị luôn đi theo chân của buồn, của vui, của hờn, của giận. Cho tới lúc cái buồn vui hờn giận nó mệt, nó chán chê rồi nó buông các vị, thì các vị mới chợt nhớ, ồ, mình bị nó dẫn cho cả ngày rồi, bây giờ mới sực tỉnh. Thì thưa các vị, do gì cái năng lực của phiền não nó mỏi mệt, nó chán các vị, nó buông. Cho nên các vị mới có cơ hội nhìn được đây là cái phiền não của tôi. Chứ thường thì chúng ta luôn đồng nhắc mình vào nó nghe. Cho nên bước thứ hai vô cùng khó khăn là mình làm thế nào tu tập cho được mới là việc quan trọng. Đầu tiên này, nói theo ngài Quế Cầu, thưa các vị, nó khó như là dùng chiếc đũa gãy quậy nước để cho cá rồng, để cho kình ngư nó biết rằng là nước là sinh mạng. Nó là như vậy nghe. Hồi xưa mình nhớ rằng là ngài Quan Tri Phủ Bùi Hưu, ông đến thăm cái chùa Tướng Quốc, ông thấy vẽ hình một vị cao tăng. Thế rồi ông hỏi một câu rất là thiền ngữ, tại vì ông cũng có học thiền, biết lõm bõm, chưa sáng đạo nhưng mà cũng biết ý nghĩa của thiền. Cho nên hỏi các thầy rằng là hình ở đây, cao tăng ở đâu? Dường như các vị nghe cái đoạn văn duyên này mà. Thế rồi chư tăng trả lời không xong, mời ngài Hoằng Bá đến và hỏi ngài Hoằng Bá. Ngài Hoằng Bá gầm cho một tiếng như là trời long đất lở, nói bùi hưu, nạt cho một tiếng, giật mình. Dạ, cao tăng ở đó. Thì các vị biết rằng cũng khai thị bằng cái con đường là từ cái nghe vào cửa tu nghe. Rồi cái chuyện mình nói ở nơi đây là không phải cái chuyện đó, tại vì chuyện đó đã kể rồi. Chuyện nói nơi đây đó là ngài bùi hưu nhà ta. Thưa các vị, ngài rất là xót xa, tại vì cái vị thầy của mình là vị thiền sư tuyệt vời, thế nhưng mà lại chôn lấp trong chốn bụi hồng, đầu tro mặt đất, là ông tăng nấu cơm ở trong đại chúng thôi. Trong khi đó thì thầy ta có thể mở đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, dạy muôn vạn người ngộ đạo đó chứ. Thế cho nên bụi hưu mới về phủ huyện của mình, mới cất một cái thiền đường rất là bề thế, thỉnh thầy của mình về. Thế rồi tướng quốc Bùi Hưu làm bài thơ, và để coi mình nhớ hay không, đọc cho các vị nghe. Là tự tùng đại sĩ truyền tâm ấn, ngạch thượng viên châu thất xích thân, quái bác thập niên thê thục thủy, phù bôi nhất nhất gì đây, đáo văn tân nè, nhất thiên long chúng tùy cao bộ, vạn lý hương hoa kết thắng nhân, dục nghĩ sự sư vi đệ tử, sư hà hữu pháp dĩ truyền nhân. Mình dẫn ra đây để thưa hai câu nó tương hợp với cái chuyện mình đang nói, là dùng chiếc đũa gãy quậy nước để làm cho cá rồng kình ngư nó biết được sinh mạng. Hai câu cuối thôi, để bữa nào mình trích cái bài kệ đó tặng cho các vị. Hai câu cuối ông nói rằng là khi gặp được thầy rồi biết thầy là một bậc tuyệt vời, và mời thầy về làm trú trì nơi chốn mà mình đã xây dựng rồi, thì tới 1.000 người, tức là 1.000 tăng sĩ bậc cao đức theo học với ngài. Còn những người từ phương xa kết cái thắng nhân thiền tập thì không biết bao nhiêu mà kể. Nghĩ đến đây rồi muốn thờ thầy để học đạo, thế nhưng chợt nhớ rằng là thầy đâu có pháp để dạy con đâu mà thờ thầy. Hai câu cuối nó là như vậy nghe. Dục nghĩ sự sư vi đệ tử, toan nghĩ cái chuyện là thờ thầy, tôn kính thầy để học đạo với thầy, nhưng chợt nhớ rằng là thầy đâu có pháp để truyền đạt cho con đâu. Vô pháp dĩ truyền nhân là như vậy nghe. Đúng ra thưa các vị, cái dòng thiền nó có nhiều cái rất đặc thù và cũng lý thú, là có thể nói 1.000 buổi nói nhưng mà chưa nói lời nào, dạy 1.000 người tu chứng đạo nhưng mà bản thân ông thấy mình không có dạy chi cả. Điều này mới nghe thì ngược, nhưng mà nó là một lẽ thật nghe. Các vị có dạy được người ta giỏi không? Không. Thực sự thầy giỏi thì ra mà dạy mấy con bò cho nó biết nói, biết hát đi. Thực ra người ta giỏi là do gì? Cái phẩm chất người ta nó đã có những cái sự tiềm phục như vậy. Người ta ngộ đạo là do vì cái công quân người ta đã từng tu tập trong quá khứ nghe. Cái sự thông minh thưa các vị nó đã có sẵn, cho nên là ông thầy ông dạy mới thành những tên học trò thông minh. Còn nếu nói ông thầy giỏi thì dạy mấy con khùng cho nó thông minh giùm đi. Dạy được không? Không. Cho nên thưa các vị, điều rất dễ hiểu là nếu người ta đạt đến một mức độ trí tuệ như thế nào đó, tự nhiên người ta thấy mình dường như chỉ là một cái loại nhân duyên, là gợi một chút, tạo một chút điều kiện, tạo một chút nhân duyên để người ta tu tập, người ta thấy đạo thôi. Cái điều này mình giải thích để tương ứng với cái câu của ngài Quậy Cầu, ngài nói là người ta dùng một chiếc đũa gãy quậy sóng biển, mà quậy làm sao lên sóng được, để làm cho ngư long kình ngư nó biết được nước là sinh mạng của nó là như vậy. Tóm lại ba cánh cửa này, thưa các vị, là ta có quyền đi vô nghe, và cửa nào cũng đang mở ra đợi chờ chúng ta cả, mà có điều quan trọng là mình có chịu bước vô hay không mà thôi. 6 giờ rồi, dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Có lẽ là kính nghiêm thỉnh chuông đi, kính nghiêm cho các vị hồi hướng này ngồi chơi một chút. Thưa đại chúng rằng mình hơi bận việc cho nên mình không có chép mấy bài thơ để gửi cho các vị. khai thác cũng cái chủ đề cũ thôi, cho nên nghĩ thôi kể ăn gian buổi cái đã, nói đi nói về ngần đó việc thôi, cho nên không có chép mấy bài thơ. Rồi khi ngồi sinh hoạt với các vị nhớ cái gì đọc cái nấy thôi, chứ không có chuẩn bị. Trong khi mấy bài thơ mình đọc nó đều hay nghe cái bài của Bùi Hưu làm tặng cho sư phụ, bài đó dường như mình có dịch ra. Một hôm mình đọc trong thiền sử mình thấy nó dễ thương cho nên có dịch ra. Từ thuở được thầy truyền tấm ấn, tráng nổi châu tròn bảy thước thân, dường như là có dịch ra bài đó. Bữa nào mình đánh máy tặng cho các vị. Chữ thì cũng không được mấy chữ, cũng làm bộ dịch thơ Tàu với người ta cho nó quay. Bên Nhật hồi này lạnh không?
Dạ thưa thầy, mới bắt đầu vô mùa thu thưa thầy, mát mẻ thầy.
Ồ, hay quá
Mấy tuần này
ha.
bắt đầu là sang mùa thu.
Dạ.
Corona cũng vẫn còn á thầy, cũng không có đi đâu được nhiều.
Ồ, còn Covid ha.
Dạ.
Cái điều kỳ lạ đó là dường như cũng những quốc gia châu Âu bị Covid, nhưng mà mình mới đọc thông tin thì thấy cái đất nước dường như có một nước Thụy Điển hay là Hòa Lan gì đây, hay là nước nào đây, dường như nó có một cái cách nó không có giãn cách xã hội gì cả, không có cấm chỉ ai cả, mà dường như là nó đã trung hòa rồi, không còn lây nhiễm gì nữa, nó để cho thiên hạ sống một cách tự nhiên à. Và xem ra thì trong cái vùng châu Âu thì nước Anh, nước Ý này kia vân vân, nhưng mà cái nước đó dường như cái vùng Bắc Âu á, biết nước nào á, Thụy Điển hay nước nào đó, để mình coi lại thông tin, lạ vậy. Thưa các vị, bệnh tật dường như nó cũng là một loại. Điều thứ nhất, nếu mình căn cứ vào cái điều dạy của Phật á, thì nó là một cái loại nghiệp thức của chúng sinh nha, nghiệp thức chúng sinh. Có những người họ cũng chẳng ngán gì corona. Mình ở Mỹ này mình chứng kiến rằng là thiên hạ cứ đồn rằng là người Mỹ thế nọ thế kia, nhưng mình đi dạy Đại Đăng mình về thấy là xe cộ trên đường vẫn đông, vẫn bình thường thôi. Ai chết thì cứ chết, mà sống thì nó cứ sống hùng, sống mạnh, sống tới, nó không ngán gì đâu. Dân Mỹ nó cũng vui lắm. Các vị đều là dân Mỹ, các vị biết điều này mà, nó không ngán gì đâu. Điều thứ hai nữa là không có gì vui bằng vào cái mùa bầu cử tổng thống nha. Cái mùa này là cái mùa vui nhất, tất cả những thông tin nó đều có mặt. Và nó làm cho cộng đồng người Việt cũng rất là bối rối, không biết phải chọn ai. Và có những buổi mình cũng hay nói một chút lý sự về cái chuyện sinh hoạt của xã hội cho vui. Nhưng mà kỳ thực rằng là mọi việc thành công bằng phước thôi à. Khi người ta có phước thì thưa đại chúng rằng là tam tai bát nạn nó đi ngang qua. Phước của những vị hoàng đế nó có mặt thì thưa các vị không cách chi làm cho ông rớt chức cả. Và cái phước của một nhóm cực ác mà nó còn thì dù cho mình ghét, mình nguyền rủa nó thì nó vẫn cứ vậy rồi. Bao giờ cái cộng đồng cư dân đó mà đủ phước điền, đủ nghiệp lành chuyển á thì nó đổi thay thôi, chứ không có đơn giản đâu. Mọi việc mình có mắt phàm, mình nhìn chiều ngang thì mình không thấy. Trong khi thưa các vị rằng là mọi việc nó được đánh giá bằng phước điền tu tạo của những con người đó hết. Có nhân thì có quả thôi. Và chúng ta cũng chưa biết rằng là trong tương lai, coi chừng là cái đất nước Đài Loan á, thưa các vị, nó trở thành là cái nền tảng căn bản để có thể đại diện cho 1 tỷ 400 triệu con người Trung Hoa, mình cũng không biết đâu nghe. Nhân quả nó xoay vòng mình không lường được. Ví dụ như cách đây mười mấy 20 năm gì Mỹ bỏ Đài Loan, công nhận Trung Quốc. Thế rồi bây giờ cái chiến dịch ảnh đổi thay là ảnh dần dần ảnh bỏ Trung Quốc để ảnh công nhận Đài Loan đó. Mình đâu có lường được rằng là trong vài ba năm tới chuyện gì xảy ra. Đạo Quốc Đài Loan nó tuyên bố nó là một đất nước đại biểu cho 1 tỷ 400 triệu người Trung Hoa, rồi ai làm gì nhau. Và cái nhân quả là xưa đúng ra thì đất nước Hoa Lục đó là của Tưởng Giới Thạch chứ không phải của Mao Trạch Đông đâu nghe. Thế rồi thưa các vị, bị Mao Trạch Đông đánh dân ra ngoài hải đảo và chịu đựng cái nỗi niềm như thế này, thưa các vị rằng là đâu biết rằng là sẽ có một lúc nhân quả nó quay ngược lại, nó làm thành đó là những người Đài Loan trở thành chủ nhân của vùng đại lục. Và cái cán cân chánh trị thưa các vị, nó cứ dịch qua dịch về ta không biết được đâu nghe. Và cái bằng chứng hiện tiền nói về phước thì các vị hình dung rằng là phước dân Đài Loan lớn lắm. Chưa có một cái cộng đồng cư dân Phật giáo nào như cộng đồng Đài Loan hết. Họ một bề tín phụng Phật Pháp, mà một đạo quốc nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà tới năm sáu cái dòng tu và chùa viện nơi đó cái nào cũng nguy nga tráng lệ cả. Thực ra người Việt mình làm từ thiện bố thí cúng dường không bằng một phần nhỏ của dân Tàu đâu nghe, nhất là dân Đài Loan. Ngay một cái đảo quốc nhỏ xíu vậy thôi mà các vị thấy rằng là ngài Phật Quang Sơn, ngài đi cùng nơi khắp chốn, bà chứng nghiêm, hội từ tế của bà có mặt khắp thế giới đó, không thua gì những cái tổ chức chính phủ lớn hết. Và cái nguồn tiền của họ các vị biết rằng là tính ra là bà chứng nghiêm là một trong những tỷ phú trên hành tinh này. Các vị hình dung rằng là có những điều mình không có lường được, cái vận mệnh của những quốc gia nó đổi thay. Cho nên đánh giá cái sự thành bại con người không phải ở cái trí lực mưu mô, mà có khi ở phước lành của người ta tu tạo á. Nhìn chung á là mọi việc nó đều xảy ra từ cái nguồn nhân quả cả. Nhân quả cả. Dường như bên Úc một số người rất là đông nghe. Ngoài thầy Kiên Trú, cô Nhật Tiến nè, chị Huệ Thể hả? Huệ Thể. Dạ. Thấy Duyên Nhuận nữa nè, hôm qua có Duyên Nhuận ở Pháp Vân. Quá đông. Ồ, có Chân Từ nữa nè. Cái kiểu này chắc thầy đâu cần qua Úc làm chi đâu. Cứ ở đất Mỹ này làm ăn cùng trời cuối đất trên cái dung này được rồi, đâu cần qua Úc. Vui rồi.
Covid nó
Vui à. Thực ra thì mỗi lần mình đi qua Úc thưa các vị rất là vui, nhưng mà ngồi phi cơ tới 15 tiếng đồng hồ qua về. Và 10 năm nữa sức đâu còn đi. Chứ đâu đi, ông già 80 rồi thì thôi chịu chết thôi, đi làm gì nữa. Các vị hình dung rằng là loay hoay là 10 năm đó nghe. Loay hoay 10 năm đó. Và tôi cũng không nghĩ rằng tôi sống được tới ngần này cũng lạ chứ. Huynh đệ mình đã chết mất xác từ 20 năm trước rồi. Còn mình thì vẫn ngồi đây. Và lâu lâu mình nhìn cái tháp Thầy Giác Thanh mình cứ cười cười, nó hóa ra hồi xưa ổng thọ ký cho mình, ổng nói là chú mày chết trước. Hỏi sao vậy? Nó nhìn sư huynh nè, ngon không? Tráng cao nè, thân thể lớn nè, tướng đẹp đẽ nè, cái chú, cái tướng nông dân của chú làm sao mà sống dài được, sáu mấy tuổi chết rồi. Mình thưa các vị, hóa ra không phải vậy. Hóa ra ông đi trước mình. Là không lường được. 10 năm sau không có điều gì chắc chắn xảy ra đâu nghe. Thế rồi mình nhắc lại đây một lời, cũng nhắc nhở để chúng rồi chia tay thôi. Lần đó mình về thăm cụ Trúc Lâm cách đây mười mấy năm rồi, năm đó chắc ông cụ chừng 70 ngoài thôi nghe, cũng còn khỏe mạnh ngon lành lắm. Thế rồi trước khi đi mình đảnh lễ, mình cũng hơi buồn ngồi bạch thầy, xin thầy giữ gìn sức khỏe để mỗi năm chúng con có dịp về thăm thầy đảnh lễ thầy. Ông nói người già không chắc đâu chú, năm này vầy năm sau khác à, không có gì chắc chắn đâu. Thế mà ông già nói như là thánh nghe. Sau đó là thưa các vị, bệnh, các vị biết rằng câu nói đó là một loại chân lý á, người già không có gì chắc chắn. Điều đó nó không phải nói riêng cho mình, nhưng mà xin nhắc chung đại chúng rằng là đến một tuổi nào đó các vị nên nhận diện về điều này, không có gì chắc chắn đối với chúng ta cả. Cho nên mình may mắn gặp được chánh pháp, mở được cửa vào, thì nên trân quý từng phút giây, trân quý từng hơi thở tu tập. Và có như vậy mới thông minh, còn không á thì không có thông minh. Mình sống trôi lăn, mình sống mình nghĩ rằng sống vì người thì vô cùng là sai lầm nghe. Rồi cái sai lầm tệ hơn nữa là sống vì cái chi? Sống vì phiền não, vì bất an, ôm cái buồn giận ghét thương đó, coi nó như là của quý á. Sống với nó thì thưa các vị đây là một cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng. Này buồn, này giận, này căm tức, này phẫn nộ. Mình ôm nó, mình sống với nó. Và thưa các vị, đây là cái cách mình tự sát rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng rằng đừng có quá vụng về như thế này. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hẹn tuần sau gặp lại vào ngày thứ sáu và thứ bảy.